thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 68 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 68 này có tựa đề là Những bước chân đầu tiên trên miền đất tự do. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, Long và cả gia đình đến phi trường Paris Charles de Gaulle vào 6 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 1980. Cùng với mấy chục gia đình khác từ Sài Gòn, gia đình chàng được một xe ca trở về một trung tâm chuyển tiếp ở Achères, một thị xã nhỏ phía tây bắc Paris.
Xe ca đến một khu đất rộng thuộc ngoại ô của thị xã Achères. Có một tòa nhà lớn cao khoảng 7-8 tầng gì đó. Gia đình Long được hướng dẫn lên lầu 3 và được chia hai phòng ngủ vì có 4 người. Hai vợ chồng Bernard và Claudine cũng lên theo. Thật là mối thâm tình vì lần đầu đến nơi đất lạ, tứ cố vô thân, không bà con xa gần, chưa quen biết ai cả. Có bạn quen từ Việt Nam, lại là người bản xứ đến tận nơi để hai vợ chồng đỡ cảm thấy cô đơn. Còn gì quý hơn? Mà quả vậy, khi lên đến phòng rồi, Mai từ từ thấm nỗi buồn xa xứ, đột ngột xa cha mẹ và các em. Bắt đầu khóc sướt mướt, được Claudine ôm vào lòng dỗ dành mãi. Sau đó Mai tâm sự.
Sau khi từ giã gia đình và bạn bè ở trạm hàng không đường Phan Đình Phùng, trong lòng em vui buồn lẫn lộn. Vui vì sắp thoát được cuộc sống khổ sở về vật chất và gò bó về tinh thần. Sống không thấy được viễn ảnh của ngày mai. Và nhất là cái giấy hoãn học tập cải tạo của anh luôn luôn như thanh kiếm treo sợi chỉ mành, không biết lúc nào rơi xuống. Đêm đêm nằm ngủ mà nghe tiếng chó sủa là em lại hốt hoảng, nằm thao thức không biết có phải công an sắp đến gõ cửa nhà mình. Nay nằm trên chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, tại một xứ sở xa lạ. Tự do có rồi, nhưng giờ phút này em mới ý thức được là mình đã mất hết chỉ trong một ngày thôi. Nhà cửa không có, công ăn việc làm cũng không, rồi cái bát đôi đũa cũng không có. Những cái tưởng như nhỏ bé ấy, nhưng vô cùng thân thiết, đã mất hết, không còn gì. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cha mẹ, họ hàng, bạn bè, quê hương, không biết bao giờ gặp lại. Hai con không biết sẽ học chỗ nào, chúng có theo nổi chương trình không, vân vân. Mình thoát rồi, nhưng bỏ lại sau lưng những người bạn thân thích, và họ sẽ tiếp tục sống trong khổ ải mà mình không làm gì giúp ích được cho họ nữa. Em nằm nghĩ miên man, rồi những giọt nước mắt cứ tuôn ra, không cách gì ngăn được, dù có mặt hai bạn Bernard và Claudine. Cả hai đều biết những suy nghĩ của em ngay từ khi còn ở Sài Gòn, nên Bernard nói: "Tôi biết cô buồn, nhưng từ nay cô có tự do, một điều quý giá, vì có tự do là có tất cả. Nếu nước Pháp bị thống trị bởi Cộng sản như tại Việt Nam, tôi sẽ ở lại đây để chống lại họ tới cùng. Cô đã chọn ra đi thì đừng buồn nữa, hãy làm những điều hợp với lương tâm của mình." Claudine thì ôm đầu em, đặt trên đùi vừa dỗ dành vừa bảo: "Tôi tin rằng với khối óc và bàn tay của hai vợ chồng, các bạn sẽ làm nên tất cả. Đừng buồn nữa, hãy nghĩ đến ngày mai, hãy gây dựng lại từ đầu." Lời nói chí tình của người hai người bạn thân như soi rõ vào tấm lòng em. Đã gần 40 năm trôi qua, vẫn còn y như mới.
Gia đình Long ở 2 tuần trong trại chuyển tiếp Asher, cai quản bởi cơ quan từ thiện France Terre d'Asile, có nghĩa là nước Pháp đất trú ngụ. Tất cả những người cùng đi chuyến máy bay được làm giấy tờ, được đi khám sức khỏe, thử máu, chụp hình phổi. Đặc biệt là ai cũng phải uống thuốc Mentazol để diệt trừ sán lại, không cần biết người đó có sán lại hay không. Vì theo kinh nghiệm, người Việt nào trong nước ra cũng có một loại sán lại nào đó trong ruột. Nói thêm là Mentazol là một thương hiệu của chất Chiabendazole là rất công hiệu để diệt sán lại, nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ độc hại nên sau này không được dùng nữa. Trong 2 tuần ăn ở miễn phí trong trại chuyển tiếp Asher, mỗi người lớn được tặng số tiền 200 franc để tiêu vặt. Thời giờ rảnh rất nhiều, Long và Mai dùng tiền 200 franc đó mua vé xe lửa và metro, tức là xe điện ngầm, để vào Paris. Nơi đầu tiên hai vợ chồng đến là vườn hoa Luxembourg bên tả ngạn sông Seine, được ca tụng nhiều trong văn học, nổi tiếng nhất là bài viết về ngày tựu trường của Anatole France mà Long đã nhắc đến khi mô tả đường đến trường qua vườn bờ rô ở Sài Gòn lúc chàng 7 tuổi. Đi qua khu công viên thơ mộng này, ra khỏi vườn bằng cửa nam là đến trường Đại học Dược Khoa cổ kính của Paris, nằm trên đường Avenue de l'Observatoire. Long cố ý đến đây để tìm gặp thầy cũ của chàng trước kia là giáo sư Đặng Vũ Biền, hiện đang dạy tại đây từ khi thầy ra đi năm 1975. Thật là may mắn, không hẹn trước mà gặp được người thầy trước kia nâng đỡ chàng rất nhiều. Và chỉ ngày hôm sau là ông đi nghỉ hè cả tháng. Những lời khuyên nhủ của ông trong những ngày đầu tiên nơi xứ lạ quê người thật là quý báu. Long nhớ ơn mãi. Sau này sẽ còn tiếp xúc nhiều với thầy Biển.
Sau khi thầy trò mừng mừng tủi tủi hàn huyên, thầy Biển mời hai vợ chồng Long đến một nhà hàng sang trọng của cô em gái không xa trường lắm. Mới hôm qua còn ăn cơm tây với dao muỗng nĩa ở Asher, hôm nay lại được cầm đũa ăn những món ăn Việt Nam. Nhưng khi còn ở nhà làm hai vợ chồng vui buồn lẫn lộn. Nhưng cảm giác ăn sâu trong lòng Mai là hôm đó trên bàn ăn trải khăn trắng muốt có một bình hoa hồng đỏ thắm. Màu đỏ rực rỡ của hoa hồng nổi bật trên những cành gypsophile dịu dàng như những bông tuyết. Là dân Đà Lạt của ngàn hoa, lại là người mê hoa nên ấn tượng đó ăn sâu trong lòng Mai. Và dĩ nhiên trong 2 tuần đó cũng không thể nào quên giấc mơ đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées được ấp ủ từ bao lâu nay. Chưa kể tháp Eiffel sừng sững bên dòng sông Seine, tàu thuyền tấp nập du khách mùa hè. Nhưng trong thời gian ở Asher, có một chuyện quan trọng nhất cho tương lai của những người như Long và Mai, không có thân nhân bảo lãnh, là phải chọn một trong những trại tị nạn rải rác trên nước Pháp. Năm 1980, không có trại nào trong vùng ngoại ô của Paris cả. Chỉ có ở các tỉnh xa. Các trại này nuôi ăn ở trong vòng 4 tháng, gửi đến các lớp học tiếng Pháp cho những ai chưa biết hoặc cần trau dồi thêm. Trẻ em được đi học ở các trường tại địa phương. Người lớn tùy khả năng được gửi đi học một ngành nghề thích hợp. Thường thì 4 tháng hầu chứ không ai tìm được việc làm nên phải ở thêm lâu hơn. Nhưng rất nhiều gia đình sau thời gian trong trại lại tìm cách về Paris. vì nơi đây có nhiều việc làm, và nhất là trong một vùng rộng lớn như Paris, có cơ may gặp lại người đồng hương hoặc bạn bè cũ, nâng đỡ nhau, ít nhất là về mặt tinh thần.
Đầu tuần thứ hai ở Acer, mỗi gia đình được phát một danh sách các trại tiếp nhận và phải chọn 3 nơi theo ưu tiên 1, 2, 3. Longwy, Montpellier, Bordeaux và Toulouse là những thành phố lớn ở miền Nam nước Pháp. Sở dĩ chọn miền Nam vì khí hậu ở đây mùa đông đỡ lạnh hơn miền Bắc nhiều. Qua vài ngày sau, một tờ giấy quan trọng được ghim trên bảng niêm yết, đó là danh sách chỉ định các địa phương cho từng gia đình. Long thấy ghi gia đình chàng sẽ đi Brest thay vì 3 thành phố chàng đã chọn. Brest là thành phố lớn của vùng Bretagne, một vùng phía tây của nước Pháp. Đó là thành phố cảng quan trọng, nằm ngay mỏm xa nhất về phía tây. Nơi đây có trường hải quân nổi tiếng của quân đội Pháp, mà không ít sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tốt nghiệp tại đây. Nhưng Bretagne khí hậu lạnh lẽo và nổi tiếng là mưa nhiều. Chàng hơi thất vọng vì không được xuống miền Nam nắng ấm như chàng chọn. Còn 4 ngày sẽ lên đường đi Brest. Long và Mai lại một lần nữa vào Paris thăm hai vợ chồng người bạn. Vợ là đồng nghiệp cùng dạy ở Đại học Dược Khoa với Long, chồng là bác sĩ. Cả hai rất dễ thương, lớn tuổi hơn Long, ngày xưa đều học bên Pháp và mới xoay sở để đi Pháp trước Long 2 năm. Khi Long than là muốn ở lại vùng Paris để học lại mà không có trại tị nạn, bây giờ được chỉ định phải đi Brest, hai vợ chồng chị bạn sực nhớ ra có người quen mới đi Mỹ, trước kia sống ở một trung tâm tị nạn ở thị xã Clichy, ngay sát với Paris. Lục lại sổ địa chỉ cũ, may quá tìm ra được số 51 bis đường Alsace ở Clichy. Hai vợ chồng nói nghe phong phanh trung tâm đó là của Công giáo, do một linh mục có tên là Cha Hảo điều khiển. Không biết bây giờ còn không, nhưng cứ đến thử xem sao, đâu có mất mát gì. Lấy bản đồ ra tìm đường, hai vợ chồng khuyên tốt nhất là Long và Mai nên đi metro đến ga Saint-Lazare, rồi đi xe lửa về phía tây bắc xuống ga Clichy-Levallois. Đến đó hỏi thăm tiếp. Long và Mai cảm ơn hai bạn và lên đường đi ngay, dù trong bụng cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng đâu có mất mát gì.
Hôm ấy là chiều chủ nhật, Long và Mai phải chờ metro và xe lửa khá lâu vì ít người đi nên cũng ít chuyến hơn ngày thường. Xuống ga Clichy-Levallois, Long xem bảng Plan du quartier, tức là bản đồ của khu vực, một tấm bảng rất hữu ích, có trong tất cả các trạm xe lửa và metro ở đây. Sau 10 ngày ra vào Paris bằng những phương tiện công cộng, chàng đã rành rẽ cách đổi tàu ở đâu, đến nơi tìm đường như thế nào. Hôm đó thật là may, đường Alsace chỉ cách nhà ga vài trăm thước, nên hai vợ chồng đi bộ tìm đến đúng đường Alsace, rồi vừa đi vừa nhìn số nhà tăng dần, tăng dần. Nhưng khi đến số 49, thì hỡi ôi, đó là số nhà cuối cùng trên đường này, không có số tiếp theo 51, nên cũng chẳng thể nào có số 51 bis được. Nhà số 49 ở ngay góc đường là một cái bistro, tiếng để chỉ một tiệm cà phê vừa là quán rượu, và có thức ăn nhẹ rất thịnh hành ở bên Pháp. Tuy là chủ nhật nhưng tiệm vẫn mở cửa. Long vào hỏi thăm, người chủ quán vui vẻ trả lời: "Tôi ở đây hơn 20 năm rồi. Số nhà 49 của tôi là số chót, không có số 51 đâu. Ông có ghi lầm địa chỉ không?" Long nói: "Tôi có người bạn cho địa chỉ và dặn xuống ga Clichy-Levallois. Thế đây có phải là thị xã Clichy-Levallois không?" Người chủ quán biết là dân ở xa đến, chân ướt chân ráo, chưa biết gì, nên cũng không dám cười to mà chỉ vui vẻ nói: "Ông ơi, không có thị xã nào tên là Clichy-Levallois cả." "Nhưng rõ ràng nhà cái ghi tên là Clichy-Levallois mà." "Đúng rồi, vì nhà ga dùng chung cho hai thị xã khác nhau là thị xã Clichy và thị xã Levallois, nên trạm có tên như thế. Nhưng địa chỉ của ông trên đường Ansas của Clichy hay của Levallois?"
Long lấy màu giấy ghi địa chỉ ra đọc cho người chủ quán nghe: 51 bis rue d'Ansas, Clichy. "Như vậy không có số 51 ở đây là phải rồi, vì đây là thị xã Levallois. Thị xã Clichy thì ngay sát bên cạnh, cũng có đường Ansas. Ông phải qua bên đó mà tìm." Rồi ông lấy một bản đồ đường xe buýt ra xem và hướng dẫn Long lấy xe buýt số bao nhiêu đó. Ông may mắn lắm, chạm xe buýt gần đây và chỉ có 3 hay 4 trạm là đến được Ansas bên Clichy. Ông nhớ nói với người lái xe là ông muốn xuống đường Ansas, người ta sẽ chỉ trạm nào gần đó nhất để ông bà xuống. Thật là số may, hai vợ chồng đi lầm đường nhưng lại gặp người tử tế chỉ dẫn tường tận. Sau này Long càng thấy mình hên như thế nào vì ngày chủ nhật, ngoại trừ những nơi đông du khách, thường chẳng có tiệm nào mở cửa cả. Lại chờ xe buýt và chỉ qua có 4 trạm, người tài xế nói phải xuống đây rồi đi bộ đến ngã tư quẹo trái là bắt đầu đường Ansas. Kỳ này hai vợ chồng vững tin là không còn lầm vào đâu được nữa. Và quả thật, sau 10 phút đi bộ, Long và Mai đến trước số 51 bis, là một căn nhà cũ kỹ có 5 tầng lầu. Trên vỉa hè có mấy trẻ em người Việt đang chơi đùa. Tấm bảng nhỏ ghi Centre Richie, tức là trung tâm Richie, gắn trên tường gần cửa vào. Chắc ăn quá rồi, Long hỏi một đứa bé trai kháu khỉnh: "Có cha ở nhà không con?" Đứa bé trả lời: "Con không biết cha Hảo, mà ở đây đâu có cha nào đâu." Đang bắt đầu thất vọng thì thằng bé nói tiếp: "Có Tông Tông Hảo hôm nay ở nhà. Bác vô trong hỏi Tông Tông thử coi." Long mới đặt chân lên ngưỡng cửa để vào một hành lang hơi tối thì thấy một người trong đó đi ra. Thấy Long bất chợt ngưng lại và gọi to tên mình: "Không phải tên Việt Nam mà tên Pháp mới lạ lùng chứ." Rồi khi người đó tiến tới gần, Long chợt nhận ra là người bạn từ thời sinh viên trong cư xá Đắc Lộ, tên là Nguyễn Thái Hảo. Ngày xưa học văn khoa, sau vào ngành ngoại giao và qua Pháp trong phái đoàn tham dự hội nghị Paris từ 1968 đến 1973. Khi Long vào cư xá ngày mùng 2 Tết năm Quý Mão 1963, thì bạn Hảo sắp ra trường và đang làm chủ tịch ban điều hành cư xá. Ban này mỗi năm được bầu lại và không ai được ứng cử vào chức vụ cũ. Không ngờ hôm nay gặp lại bạn cũ ở ngưỡng cửa của một trung tâm tị nạn trên đất Pháp.
Tay bắt mặt mừng, bạn Hào hỏi, hai vợ chồng có pháp hồi nào vậy? Nghe đồn tụi toa qua đây mấy năm rồi cơ mà. Hoa tìm hoài, hôm nay mới gặp. Khi biết Long và gia đình mới được qua được 10 ngày, anh chàng ngạc nhiên quá, vì Đinh Ninh Long có quốc tịch Pháp và như thế là đã hồi hương từ 1976. Vào trong phòng khách uống nước hàn huyên, biết bao nhiêu chuyện kể cho nhau nghe. Lúc đó Long mới hiểu vì sao có huyền thoại cha Hào. Thì ra bạn Hào công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa, đi Pháp dự hội đàm Paris, sau năm 1975 ở lại Pháp và làm việc từ thiện giúp người Việt Nam tị nạn mới qua. Ngày xưa ở Sài Gòn, cư xá sinh viên Đắc Lộ là của các linh mục dòng tên, trong đó có cha La, người Pháp, sinh viên trong cư xá đều quen biết. Sau 1975, cha La cũng như các linh mục ngoại quốc khác bị trục xuất khỏi Việt Nam. Cha về Pháp lập một hội từ thiện giúp người tị nạn. Cha quyên tiền của tư nhân và cũng được chính phủ trợ giúp, thuê được căn nhà này xây cất từ cuối thế kỷ thứ 19. Là một khách sạn xưa với 5 tầng lầu, có 15 phòng nhỏ xíu, tầng trệt là văn phòng, nhà ăn, nhà bếp. Bạn Hào được cha giao cho trách nhiệm làm giám đốc điều hành căn nhà biến thành trung tâm Hixi tiếp đón người tị nạn Việt Nam. Vì là một trung tâm của Công giáo do một linh mục lập ra, người điều hành là anh Hào, nên có người ở xa không biết từ Nguyễn Thái Hào cũng là một linh mục. Tuy do một linh mục Công giáo lập ra, nhưng trung tâm tị nạn này nhận tất cả mọi người tị nạn, không kể tôn giáo của họ là gì. Long kể tóm tắt hoàn cảnh hiện thời của gia đình mình. Hai vợ chồng rất muốn ở vùng Paris để tiện bề học hành cũng như tìm việc làm cho dễ. Nếu không tìm ra một trung tâm nào ở đây thì 4 ngày nữa sẽ lên đường đi Brest theo chương trình của Hội France Terre d'Asile như đã dự trù.
Bạn Hào nói, thật ra ở đây gọi là trung tâm tị nạn nhưng chỉ có 15 phòng, chỉ nhận được 30 người, ăn ở miễn phí. Ngày thường có người Việt nấu ăn cơm Việt Nam, thứ bảy chủ nhật thì phát tiền cho mỗi gia đình tự túc. Thời gian ở trung tâm là 6 tháng, nhưng tùy hoàn cảnh có thể ít hơn hay nhiều hơn. Và đơn xin vào trung tâm nhiều lắm, hiện nay cũng có danh sách chờ khá dài. Dĩ nhiên đối với Long và gia đình, có mối thâm tình từ thời sinh viên sống dưới một mái nhà, sẽ cố gắng hết sức tìm cách giải quyết trường hợp của bạn, nhưng không dám hứa chắc. Long và Mai ra về thơ thới hân hoan, không ngờ câu chuyện lại có bước ngoặt kỳ diệu như thế. Trong trại Asher, ngay tối hôm trước khi mọi người chia tay nhau để mỗi gia đình đi về một hướng, Long và Mai tổ chức một buổi văn nghệ bỏ túi đầu tiên trên đất Pháp. Long với cây đàn guitar, đàn bầu và Mai đàn tranh trình diễn những bản nhạc Việt Nam để nhớ về một quê hương nay đã xa, và ghi lại kỷ niệm 2 tuần sống nơi một xứ sở xa lạ với những người chỉ gặp nhau tình cờ trên một chuyến bay, để rồi suốt đời chắc không bao giờ gặp lại nhau nữa. Và sáng hôm sau, thay vì lên xe ca cùng vài gia đình khác cũng được chỉ định đi Brest, Long, Mai và hai con leo lên một chiếc xe chở hàng nhỏ hiệu Renault, y hệt mấy chiếc xe đỏ ở Đà Lạt ngày xưa đi Saint Benoît và chạy hầm. Đó là chiếc xe cũ kỹ của trung tâm Ritchie. Bạn Hảo đến đón gia đình Long về đấy, trong thị xã Clichy, sát với quận 17 của Paris, chỉ cách đại lộ Champs-Élysées có 10 phút lái xe. Làm cách nào để không tin là có số mệnh?
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 68 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 69 với tựa đề 13 năm xa cách. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.